This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ, hôm nay chú khỏe không thưa chú?
Thì bữa nay thì cũng bận rộn nhưng mà khỏe thì đỡ hơn mọi bữa.
Dạ. À, thưa chú
chắc
thì
tới cái tuổi già rồi.
Yeah. À, thưa chú thì hôm thứ ba vừa rồi thì Dũng Nghiêm được biết chú có cái buổi tiệc để tri ân những người đã ủng hộ chú trong tái tranh cử chức thị trưởng lần thứ ba, thì chú hôm nay chú chơi trên làn sóng, chú có thể chia sẻ chút ít về cái ngày hôm đó được không thưa chú?
Thứ bảy vừa rồi chứ.
Dạ, thứ bảy vừa rồi. Dạ. Yeah.
Thì chú buổi tiệc rất là vui, tất cả những người ủng hộ chú cũng như hoặc là không ủng hộ chú nhưng mà cũng là gọi là volunteer giúp đỡ đi tuyên truyền này kia rồi đó, chú cũng thấy đa số là hầu như 80% được có mặt hết, đó cũng là cái niềm vui cộng chung với người Mỹ cũng vậy luôn. Nhưng mà đối với cái cộng đồng của người Việt Nam mình đó thì chú nhận thấy rất là ấm áp trong thành phố Harlem City cũng như những người bạn mà thân với chú. Thì cái sự giúp đỡ năm nay nghĩa là đi bầu cử, nhất là đi bầu cử thì Hoàng Tầm Sĩ đi hầu như là đi đến khoảng chừng 80% cử tri đã ghi danh. Đó là một cái vấn đề mà rất là vui mừng. Thì trong cái bài nói chuyện thì tất cả những cái cử tri mà thắng, tất cả những người mà ứng cử thắng đều cảm ơn cả đồng bào Mỹ cũng như Việt đã ủng hộ họ trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Nếu không có cử tri Việt Nam thì có những người mà ứng cử viên của Mỹ cũng khó thắng lắm.
Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, hoặc là những quý vị đã từng nhắn tin cho tiến sĩ Trương Minh Ẩn nhưng mà vì bận quá chú chưa trả lời được, thì ngay bây giờ trên làn sóng đang phát thanh trực tiếp thì quý vị cũng có thể gọi vào để hỏi trực tiếp tiến sĩ nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì thời gian qua không biết có những sự việc gì mà chú cần lưu ý đến quý thính giả không thưa chú ạ?
Ok, chỉ còn cái là chú nhắc nhở là quý vị đừng có hack vô cái điện thoại hoặc là gọi vô nhắn tin để cần giúp đỡ. Tại vì trong thời gian ứng cử xong đó, sức khỏe bỗng dưng nó hơi có rụt rịch chút xíu. Giờ đó không có thời giờ, giờ chú đã cúp cái số điện thoại của 360-7250. Thì tất cả mọi chuyện liên lạc quý vị làm ơn liên lạc với đài, đừng liên lạc trong thành phố nếu nó không có liên hệ tới thành phố Harlem City. Do đó quý vị thông cảm trong vấn đề này thì ai cũng có giây phút cũng sẽ phải nghỉ ngơi hay là cũng phải cắt bớt những cái công việc làm, tại vì quá nhiều chuyện. Thành ra sáng nay đã đi 11 giờ khai mạc cái buổi hội thảo của thư ký tiểu bang Texas, tại các thành phố tiểu bang Texas, rồi sau đến đây là 2 giờ chiều, tuần sau 11 giờ sẽ đi cắt băng khánh thành cho cái Milton Wheel đó của Tarakati, rồi 2 giờ nó diễn đại, chiều đi tới TML tức là Texas Municipal League, tức là hội của tất cả thành phố ở trong tiểu bang Texas. Là chương trình nó rất là bận rộn, ngày nào hầu như cũng phải có một cái vấn đề làm hết. Tại vì nếu mà mình đã dấn thân ra thì mình bắt đầu phải làm, chứ còn ngồi là cứ than thân trách phận hay là muốn trốn thì cũng được, không có gì hết. Đồng bào ở đây mà mình giấu mặt thường quá thì lần sau ra tranh cử họ không bầu mình thôi. Yeah. Đó là cái những cái bận rộn trong thời gian qua. Thì trong thời gian qua thì quý vị biết là trong thành phố tôi đó thì cũng được, có những cái cơ sở vĩ đại sẽ về, cũng như mấy cái mê với tổ theo cũng bắt đầu sẽ xây, thì nhà cửa bắt đầu cũng tăng giá lắm. Nếu quý vị nào từ bấy lâu nay dọn hoa tập xí đi là mọi thành phố cũ kỹ, bây giờ quý vị hãy nhìn lại thì sẽ thấy tùy theo chỗ quý vị đi nha, khu 820 là cái khu vĩ đại, bây giờ đang phát triển kinh hồn luôn. Do đó quý vị nào có kinh tế muốn làm ăn gì đó, đó là cái khu mà quý vị nên vào. Thì quý vị còn trẻ thì lo làm ăn, rồi tôi lớn là lo làm chính trị. Ai cũng có cái sở thích riêng. Thì tôi sẽ thích làm chính trị để giúp đỡ cho đồng bào, nhất là đồng bào trong vùng của Việt Nam mình. Cảm ơn quý vị. Yeah.
Dạ, cảm ơn chú. Thì nếu quý vị như là tiến sĩ chuyên Nguyên Ẩn có nói thì chú đã không sử dụng số điện thoại 682-360-7250 nữa. Thì quý vị có thể có những câu hỏi thì nhắn tin cho số điện thoại của đài là 214-732-5735. 214-732-5735. Và ngay bây giờ quý vị vẫn có thể gọi vào để được tiến sĩ trả lời ngay cho quý vị nha. 214-341-5943. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi của quý thính giả nhắn tin hỏi đó. Chiếc xe mà thường thường những cái loại xe mà luxury đó chú, thì họ không có cái chỗ gắn cái bảng số giờ đằng sau, không có chỗ gắn bảng số giờ phía trước mà chỉ có gắn có chỗ để gắn phía sau thôi, thì quý thính giả hỏi là nếu chỉ có bảng số sau thì có bị phạt không thưa chú?
Có, ở tiểu bang Texas là cần hai bảng số. Không có cái nào mà không có gắn được bảng số hết á. Rồi tại vì mấy cái xe mắc tiền họ muốn ở trước coi đẹp. Mà thường thường cảnh sát cũng có số của họ sẽ muốn ghi ticket làm gì. Và đúng luật lệ là tiểu bang Texas require phải có hai bảng số.
Dạ. Yeah. Thì nếu mà bảng số phía trước họ có thể để ngay cái kiến xe trước được không thưa chú?
Không, gắn vô đâu. Yeah. Cái nào cũng vậy á, nó có... tại vì mấy cái xe đó thường thường mất tiền á, nó để đa số thì để cái bảng số hồi đó để thường thường nó gắn bảng số tạm nhẹ nhẹ đó của cái chỗ buôn bán xe đó. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng có những chiếc Lamborghini đó ở trước hiện giờ chẳng có bảng số nào hết, thì tiểu bang Texas quý vị bắt buộc phải có hai bảng số. Thì trước chú mua chiếc truck cũng vậy, đâu có bảng số trước đâu. Chú hơi lợi bắt nó khoa hai cái lỗ đó rồi gắn cái bảng số vô.
Okay. Yeah. Rồi, cảm ơn chú rất nhiều. Dũng Nghiêm hình như nghe không rõ lời chú nói, không biết là không biết bên
sao kỳ vậy?
Dạ.
Nghe chưa?
Dạ, bây giờ thì nghe rõ rồi ạ. Thưa chú thì...
Dạ. Tức là trả lời lại cái câu hồi nãy là câu hỏi là ở tại Texas có bắt buộc phải có hai bảng số không? Yes. Dù xe mất tiền hay rẻ tiền cũng phải có hai bảng số. Thành ra nếu mà chiếc xe quý vị mà bỗng dưng sáng hôm sau quý vị thức dậy mất bảng số là quý vị ngay tại chỗ phải làm gì biết không? Quý vị cầm cái bảng số cũ lên trong cái chỗ mà đóng cầu đường đó, trong cái county gọi là tax office đó, quý vị xin đổi ngay cái bảng số mới liền. Và nhớ kỹ á, là cái bảng số kia sau khi mà mình có bảng số mới rồi thì cái bảng số kia nó sẽ hủy bỏ. Thành ra ai có chạy trên cầu đường á, thì mình có cái giấy đã đổi bảng số rồi gửi cho cái đằng thôi. Ok.
Dạ rồi, cảm
ơn. Chứ còn quý vị có nhiều người làm biến đó, một bảng số chạy được rồi, trong khi cái bảng số kia cũng có người chạy mà chiếc xe khác, rồi tiền thì gửi về nhà mình. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, có một câu hỏi khác là có một người nói là họ về Việt Nam trên một tháng thì có nhờ hàng xóm chăm sóc và có gửi đồ ăn để chăm sóc một con chó, nhưng mà có lẽ vì xa chủ thì sao thì nó không chịu ăn uống và nó ốm và nó bỏ chạy ra ngoài, rồi nó có bị bệnh nữa, cho nên bị cái animal control bắt là và họ gửi giấy mời cho chủ nhà cái tội là bạc đãi súc vật. Nhưng mà lúc đó thì vị thính giả này vẫn còn ở Việt Nam, khi về thì thấy được cái giấy đó, nhưng mà muốn nhờ người hàng xóm làm chứng là mình đi Việt Nam mà có nhờ hàng xóm chăm sóc, mà sợ sợ làm phiền hàng xóm, tại vì mình đã nhờ người ta rồi mà còn nhờ người ta ra tòa làm chứng thì giống như mình tự tố cáo họ không chăm sóc đúng thì họ không biết là họ khó chịu quá thì không biết phải làm sao.
Ở đây cái trường hợp đó nó có nhiều trường hợp lắm. Thí dụ như quý vị nhớ kỹ rằng mình nuôi con chó đó, quý vị mua chiếc vé máy bay gần 2.000, 2.800, 2.700 Việt Nam được, trong khi quý vị gửi con chó ngày có mấy chục bạc mà quý vị không thấy kè được, tại nó cũng là một nhân viên trong gia đình. Thì bây giờ quý vị đừng có nói câu gì, chẳng hạn quý vị nói câu tôi có đứa nhỏ 12 tuổi để ở nhà, tôi có nói có bà hàng xóm kế bên mỗi ngày bưng cho nó chén cơm, rồi xong cái tới chừng bỗng dưng người ta khám phá ra quý vị nghĩ giữa con chó con người có khác nhau cái nào không? Không có gì khác nhau hết. Thì đây là cái tình trạng mà khi quý vị mà đi vacation á, thì cái đầu tiên á quý vị nuôi chó, ví dụ như con chó mà nó bự á mà quý vị nhốt đằng sau chứ đâu có nhốt trong nhà được, nhốt nhà nó ỉa banh cái nhà luôn, mà nhốt đằng sau á mà nó nhớ chủ thì ban đêm nó cứ hú, nó cứ đứng ngay cửa sổ cửa mà slide door đó rồi nó cào cửa rồi nó hú, thành ra hàng xóm gọi lại thì họ sẽ, người hàng xóm sẽ báo cáo với animal control là cái cả gần là 2 tuần nay tôi không thấy ai ở trong nhà đó mà con chó để trong đó. Rồi nhưng mà nếu mà cái người mà chăm sóc chó đó, thường thường á là mình phải mang con animal lại nhà của người đó chứ không phải để trong nhà mình. Tại con chó đâu biết làm chủ cho nó, gặp trường hợp nó đâu biết gọi 911 hay gì đó. Do đó để chó trong nhà thì animal control mà nó làm khó dễ quý vị đó. Chẳng hạn con chó ông nhôm nhá, nó kẹt lắm. Còn những con chó nhỏ như chì quá qua, con phú đồ đó mà quý vị để vòng vòng rồi có người lại mở cửa rồi cho nó ăn rồi. Nếu mà nuôi trong nhà thì không ai biết hết. Nhưng mà nếu mà nuôi trong nhà mà nói con chó chạy ra đường được thì chuyện đó chú tính được. Tại con chó nó không có biết cái mở chìa khóa thì mở cửa. Chỉ có một cái là bỏ cái hàng rào sau đó. Thì con chó nó khôn lắm, nhỏ lớn như vậy khi nó muốn tìm ra ngoài. Thứ nhất thì tìm ai, tìm chủ nó chứ không phải tìm ai á. Nó sẽ nghi ngờ, nó không biết lý do tại sao mà người ta, những người chủ mà nó sẽ trung thành cả cuộc đời này mà tại sao vắng mặt và không có nói gì cho nó biết hết. Mà có nhiều con chó nói thì có thể nó biết, nhưng mà có những cái con chó nó chỉ biết là vắng cái mặt của một cái người thân của nó buồn lắm, nó cứ kêu, nó hú, rồi nó làm, nó đào lỗ đi ra. Đừng có nghĩ rằng con chó mà nhỏ nhỏ như chị quá hòa mà nó không tìm được ra được. Nhất là mấy con chó đó nó bằng 2 cái nắm tay gom lại. Nó đào cái lỗ nhỏ xíu giống như đổ chuột rồi bắt đầu chui ra. Khi nó chạy ngoài đường rồi, nếu quý vị có cái thô, cái thác mà nằm trong cổ á, thì người ta gọi một control là bắt. Bắt xong rồi á, thì bắt đầu giữ ở tại đó. Và khi quý vị trở về á, nếu con chó ốm mà không đủ ký rồi đó, mà loại xương loại đồ á, quý vị sẽ bị chọt với tội là cruel animal hay là abuse. Thì cái quan trọng nhất quý vị có con chó. Do thay vì quý vị nói người hàng xóm nói thôi bây giờ tôi mua cái chuồng, tôi để bên nhà chị làm ơn để đó rồi tôi đi vacation tháng về. Ở đây á, cái hoàn cảnh chó này á, chúng em biết không, chú không phải nghe một người nói đâu. Nhiều lắm, thích thì cũng thích mua chó. Nhưng mà khi mà cái cách giữ làm sao á, thì họ cứ nghĩ ở Việt Nam có con chó mà, ôi tôi thích thì tôi nuôi, không thích thì tôi làm thịt. Bên đây quý vị mà làm thịt chó là quý vị chết. Đã có Việt Nam ở đây làm chó trong gara lúc mà mới qua 75-68 đó. Lúc sau này như cũng có bán chó, nhưng mà tụi nó đem lên mấy cái khu nhà ở trên rừng rồi đó, họ làm xong rồi về để bán. Thành ra quý vị phải cẩn thận trong cái gì còn đi đâu để con chó lại. Mà nó kêu hú á, người hàng xóm Mỹ sẽ không bao giờ để cho quý vị yên ổn đâu. Animal control tới, quý vị mà nhất là không biết tiếng Anh hoặc là biết tiếng Anh cũng vậy nữa, lập ca lập cặp là quý vị sẽ bị buộc những cái tội và rất là nặng, chứ không phải là ít đâu nha. Nhất là ăn uống cũng đầy được, con chó mà không có chủ là nó không ăn. Ok, thật ra đây như Petmark, Petco đều có những cái hotel đó, Dũng Em. Mình đi vacation mình gửi nó mấy ngày thì tính tiền giống như người vậy thôi. Nhưng mà nó, chỗ đó đâu phải mắc giống như kiểu là cái phòng đêm người ta mấy chục đồng đâu. Chó này thì ở chung với chó kia là người ta dọn dẹp cho ăn đàng hoàng. Quý vị nhớ cái câu hỏi này rất là quan trọng. đừng có để gì mình xây vài trăm đồng bạc mà cuối cùng tốn tiền luật sư ra tòa rồi mấy ngàn đồng. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì hiện nay thì cái cuộc sống nó rất là khó khăn, giá cả mọi thứ đều tăng cao, cho nên chưa kể nhiều hãng xưởng lay off nữa, cho nên người dân Hoa Kỳ bây giờ họ lấy cái thẻ tín dụng họ xài rất là nhiều, nhưng mà khi đến hạn trả thì lại không thể trả đủ, tại vì có thể chỉ trả tối đa, có nhiều người chỉ trả được mức minimum thôi. Nhưng mà Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là nếu mà cố tình không trả hoặc là trả mà bằng check mà mặc dù trong account không có tiền nữa thì có bị tội hình sự gì không thưa chú?
Hỏi lại tại vì cái điện thoại đài của đây sao nghe nhỏ, nói lại có chậm, nói hơi lớn chút.
Dạ, thưa chú thì hiện nay á
nghe được rồi đó. Dạ.
Dạ, hiện nay thì cuộc sống rất là khó khăn, thì mọi thứ giá cả đều tăng cao và nhiều người dân thì họ phải sử dụng cái thẻ tín dụng đó chú để mà sử dụng đó, thì nhưng mà khi đến hạn trả thì không đủ tiền để trả, chỉ có thể trả được cái mức minimum thôi. Nhưng mà nếu những người nào mà không trả hoặc là trả mà trong account không có tiền thì Dũng Nghiêm hỏi chú là có bị tội hình sự không?
Ok, cái account đó một khi mình trả không có đó thì bắt đầu là cái ở tại nhà văn gọi ngay lên tại chỗ, hỏi lý do tại sao không trả, và họ thường thường điều đình mình, thì mình nói thiệt với họ là tôi không có đủ tiền trả. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng một khi quý vị cầm cái thẻ tín dụng xài, phải biết mình xài mà mình có tiền trả không. Tại vì thẻ này không phải là cái thẻ để cho quý vị xài free mà không cần trả tiền. Ở đây có những người mà cờ bạc á, làm điều lắm, apply một đống xong rồi cái bắt đầu xài bằng Pepsi. Giờ ở đây cũng có một số, ví dụ như có ông chồng, ông cứ lấy cái thẻ bà vợ ông đi đánh bài, hoặc là ông dùng tên bà vợ rồi apply, tại vì ông đâu apply được nữa. Mà hai người thì sống trên giấy tờ là không có vợ chồng thật sự, thì mới xin được housing, rồi đủ thứ để sạch trợ cấp các chính phủ, tiền y tế để vợ đẻ. Nhưng đó là, trời ơi, nói về cái tệ hại và sâu bọ của cái trong cộng đồng mình á, như là có thể nói là nó ngoài sức tưởng tượng, nó kinh hồn lắm. Nó có những cái chuyện mà nói là ở đây chú ngồi á, người ta đưa giấy tờ báo cáo chẳng hạn như home care, cái nào nó cũng tìm đủ mọi cách làm sao để đây được tiền. Thì á, nhắc lại vấn đề khách cả, quý vị cầm cái thẻ đi cà, quý vị nghĩ rằng nhà băng mình hết tiền rồi thì ca làm gì? Quý vị cần đồ ăn á, nó có nhiều cách để cần đồ ăn lắm. Mình có thể nói bạn bè cho mình mượn vài chục. Chứ còn quý vị cà thẻ rồi xong, bắt đầu xong khi mà bad credit rồi, quý vị file bankruptcy cũng được. Nhưng mà cuối cùng sau đó mình kiếm cái thẻ hoặc một credit sau này, khi mà mình ngóc đầu lên về nổi mà mình muốn mua nhà một cửa là một chuyện rất khó khăn. Người ta có thể có tiền lời 3 chấm mấy, mình có thể phải trả là 8, 9, 10 chấm. Trời ơi, mấy cái tay mà cho mượn nợ và kiểu nó là loan sạc, những cái tay mà cắt cổ đó, nó cho mượn tiền nhà mà có những người không có credit, 8, 9, 10% không? Vậy đó quý vị phải bảo vệ credit. Trên nước Mỹ không có credit không phải là công dân tốt đâu, ok? Cẩn thận trong về xã sản.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, có một câu hỏi khác là khi mà biết bị lừa gạt do mua đồ, do ham rẻ, bị lừa gạt trên mạng hay là lừa gạt về tất cả mọi thứ, thì hỏi là có nên gọi cảnh sát để report hay không? Tại vì nhiều khi chỉ có vài trăm thôi, thì không biết là cảnh sát khi gọi thì cảnh sát có giải quyết cho mình vấn đề đó không thưa chú?
Quý vị nhớ kỹ, hiện tại trên thế giới, ở bên Phi Châu, bên Ấn Độ, Phi Châu nổi tiếng nhất, Somalia, ngồi nó mua mấy computer cũ, cái đầu máy thì mới, cái monitor nó vô trong đó nó scam quý vị. Nào là tôi đi trip đến Singapore bị ăn cắp hết giấy tờ, bây giờ chỉ cần có 800 mấy để mua vé đi về. Có nhiều người tấm lòng tốt gửi tiền cho họ, ok. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, đa số chú mà nghe những cái chuyện đó chú bao giờ, ngay cả người bạn của chú thân ở đây nè, đề rõ ràng ở dưới cái tên của người bạn chú, ở trên thì đề là bạn làm ơn gửi cho tôi ít tiền, tôi bị kẹt ở Singapore trong khi tôi mới gặp ông chiều qua đây. Rồi ông cười quá trời luôn. Thành ra khi họ biết là người nào thân người nào, người nào thân người nào, họ scam. không phải chỉ có bên Tây Ban Nha, ở bên Phi Châu hoặc là ở Ấn Độ, bên đó là số 1 rồi. Và ngay cả ở tại đất Mỹ này cũng có những người sống chuyên môn về nghề đó. Chẳng hạn như thay vì đi làm cực khổ ngồi nhà cứ lên mạng gửi ra buôn bán. Nhưng mà quý vị một khi buôn bán, quý vị biết không? Ở đây chỉ có những cái mà tôi mua là một là eBay, hai là Amazon.com. Hoặc là những cái mạng mà riêng tư mà nó có cái dấu mà trademark đàng hoàng, warranty thì quý vị hãy mua. Còn có những cái site, cái website quý vị nhìn thấy nó có secure. Chẳng hạn như quý vị khi mà vô trong cái website đó, quý vị hãy nhìn ở trên góc bên tay trái cái hàng đầu tiên đó gọi là address. Khi nào quý vị thấy là HTTP mà có chữ S rồi 2.... đó, thì cái website đó là good, là có chữ security. Còn không có chữ S đó, thì quý vị nên cẩn thận coi lại dùm. Ở đây nó có những cái mà hiện tại nó scam người ta, ngay cả quý vị travel qua cái, nhất là bên Ấn Độ. Nó có một cái thành phố mà bữa ngồi lên đây coi mà hết hồn luôn. Cái du khách Mỹ ở đây, ông này làm undercover, vừa nhảy lên xe taxi. Cái thằng taxi Uber mới chở đi tới cái khách sạn mà nó cứ đi vòng vòng vòng, cái bụng chỉ có một tên đi giữa đường. Xong một cái nó nhảy lên xe, nó nói tao là agent cái khu này. Giờ mày muốn đi lại khách sạn mày phải đưa tao là 50 đồng đầu. Rồi đến khách sạn mày đưa 50 nữa là 100. Ủa, tại sao tao đi Uber phải trả tiền? Nói không, cái đó là luật ở đây, tại vì tao là agent. Rồi nài nỉ cái thằng cha này cũng cứng lắm, là tại máy quay phim khắp nơi á. Đến khi cha lòi cho thấy mày đừng có scam tao, thì cha bắt đầu năn nỉ và cha nói sự thật cách đã làm. Thì quý vị có những người chẳng hạn như người đàng hoàng như mình đó, nói mua vé bên Ấn Độ đi chơi, thì không phải là chỉ cái xứ Ấn Độ chỗ nào cũng xấu. Nhưng mà khi mà giữa đường mà gặp những cái tên tình trạng vậy, là ngay cả trong lúc mà cái ông này travel đi ngang một khu làng, là cái thằng taxi nó lái ngang cố tình, thì trong khi đó có một cái băng nhạc, nó ngồi có cái đàn với cái đàn cổ, thì nó đánh bùm bùm, nó nhảy vòng vòng, cái bắt đầu thằng kia nói bây giờ hiện tại mày phải chờ cho tới 4 tiếng hồ nó mới đi được, tại vì đây là cái traditional, tức là buổi lễ của cổ truyền của họ, mình qua không được. Nhưng mà muốn qua đó mày phải bỏ thêm 100 bạc mới qua được. Rồi cái người mà người ta không muốn trở ngại, bắt đầu họ lo sợ thì đưa tiền ngay tại chỗ. Còn những cái tay như undercover của cái đài gì đó, của bên Mỹ này, thì ông đó ông cứng cửa, là tại vì tất cả trên xe taxi cái này kia gì đó, ông có máy móc và quay phim máy xe chạy theo ông. Do đó quý vị phải cẩn thận. Khi mà quý vị đi travel ở ngoài cũng vậy, quý vị nhớ kỹ, cầm cái credit card đừng bao giờ đưa cho ai hết. Đưa cho người ta scan một cái xong rút ra cái, nó đút cái thẻ mà cũng credit card trang vậy, nhưng mà cái barcode chưa có dính gì hết á, Dũng Nghiệp.
Yeah.
Họ đẩy vô, họ copy được tất cả các số đó, họ chỉ cần ba cái số sau là đủ rồi. Thành ra đây á, những cái chuyện mà quý vị mà bình thường á, quý vị không làm sao qua mặt được những cái tên mà gian lận này. Do đó quý vị nên cẩn thận. Muốn đi travel qua những cái xứ mà quý vị đi tới đâu á, quý vị làm ơn vô Google coi dùm, coi sự an toàn đi đến đó. Mà nếu muốn đi một xứ ngoài mà mình chưa bao giờ biết và không có bạn bè là rước á, thì quý vị làm ơn đi tour, đi chung nguyên cái group, xe bus nó tới mấy giờ chở đi, xong mấy giờ trở về, lại quán ăn nào ngồi ăn chung. Chứ còn đừng có phát riêng ra, là có nhiều khi quý vị rất là trở ngại. Thì quý vị có coi những cái đó rồi quý vị mới thấy sợ. Nó chơi mình, có nhiều khi mình xin lỗi, nó lọc hết vàng dòng tiền bạc mình, rồi mình kẹt ở tại xứ người ta và phải vô tòa đại sứ Mỹ để cầu cứu. Ok nhé.
Nghe rồi, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú thì phần 1 cũng đã hết, xin mời chú Brett.
Ok rồi.
Mời quý khán giả giữ làn sóng. Sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào tiến sĩ Trương Minh Nẫn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm câu phần 2.
Quý thính giả vẫn có thể gọi vào số điện thoại của chương trình nhé. Chương trình vẫn đang tiếp tục và đang trở lại với phần 2, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì nếu mà như mình đi ngoài đường á, mình thấy người ta đang cần sự cứu giúp, chẳng hạn mình thấy có một người nào đó đang giật điện thoại người khác hay là đập phá xe hay là tấn công người khác hay cái gì đó, mà nếu mình có súng hay là mình có vũ khí gậy gọc gì đó, mình có thể cứu giúp người ta không? Mà nếu như mình lỡ cứu giúp người ta, mình làm cái người tội phạm đó bị thương hay là bị gì đó, thì mình có bị rắc rối và có bị sao không thưa chú?
Ở đây là cái câu hỏi nó quá rộng rãi, thành ra chú chỉ rời chung chung thôi. Một khi mình đi ngoài đường thấy người bị tấn công, đầu tiên là tìm chỗ núp. Ví dụ như cái người kia, ví dụ như mình đi sát họ, họ nắm cổ đứa con nít, họ cầm cái dao để gần cổ. Mà nếu mình có thể đứng sát gần, mà mình nghĩ là mình bắn hay, mình bóp cò được để người chết. Vì nếu mà mình lỡ bắn trật một cái mà chết đứa nhỏ, mình lại là người gặp trở ngại. Nó có nhiều trường hợp để mình nói lắm. Chẳng hạn như quý vị đang đi ngoài đường thấy người ta đánh lộn nhau, thì hai tên đàn ông đánh lộn chắc chắn phải có con tay gãy răng gãy đòn. Thì cái đầu tiên đó, quý vị cầm điện thoại lên gọi cảnh sát này, quanh quanh liền ở đây có hai người đàn ông vậy. Nhớ kỹ, bởi vì khi mình đi bộ ngoài đường hay lái xe cũng vậy đó, quý vị nhớ là quý vị đang travel hướng Bắc hướng Nam, con đường tên gì và cấp lốc đường số mấy, thì gọi cảnh sát và thấy liền. Có nhiều người chạy mà lo nói chuyện với nhau, đi qua thành phố nào cũng chẳng biết. Tại vì như Dallas, Palmer Brand, Edison, rồi Richardson, Garland này kia đó.
Thưa chú,
ví dụ biết mình ở thành phố nào.
Dạ thưa chú, cho
mình gọi trật chỗ đó, mà mình nói trúng cái đường á, thì cũng có thể là cứu giãn. Tại 911 á, họ khi nghe cái số nhà và con đường họ biết ở khu nào đấy.
Thưa chú, thì cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước tiên. Dạ, chương trình xin chào.
Hello.
Hello, dạ xin chào.
Dạ, xin chào. Xin chào anh Nẫn. Xin chào quý đài. Tôi tên là Hồng. Dạ, xin phép được hỏi anh Nẫn cái này để giúp đỡ dân. Là tại vì ông xã vừa rồi là ông 88 tuổi rồi, ông đi bộ ở ngoài đường exercise. Thì trong lúc đi bộ như vậy thì anh băng qua đường và băng đúng ngay cái đường mà dành cho người đi bộ, ngay đèn xanh đèn đỏ đó. Thì đèn đỏ nó giơ lên, nó có cái bàn tay mà nó chớp chớp á, tới cái số 9. Thì ông xã ông bước qua, thì ông bước qua thì có một chiếc xe đó, họ chạy tốc độ quá nhanh. Thì họ chạy, họ vượt, họ, tức là ông xã băng qua thì họ quẹo tay phải. Thì cái người đó họ chạy nhanh quá, họ chạy họ quẹo tay phải quá nhanh, cho nên họ thắng lại. Thì thắng không có cầm lít á, họ vừa thắng lại rồi thì
vừa đụng
ông xã. Dạ, đụng xong rồi thì lúc đó lại không có một người nào witness cho anh hết. Rồi sau đó anh bị nằm như vậy, anh đứng dậy đi không có được nữa, xong rồi mới gọi, sau đó mới gọi quân quân.
Cái người đụng nó ở đường ở đâu?
Dạ,
người đụng bỏ chạy hay sao?
Dạ, người đụng đó họ đụng xong rồi họ không có, họ thắng lại rồi họ mới đụng, thành ra là họ không có bỏ chạy,
họ đứng đó phải không?
Dạ, xong rồi
mà có ra giúp đỡ ông này hay không, cái câu hỏi quan trọng có ra đỡ ông này vậy hay là gọi xe cứu thương nào không?
Dạ, nghe rất là nhỏ, nghe dạ, nhỏ lắm luôn.
Tiến sĩ hỏi chị là cái người đụng ông xã chị, họ có ngừng xe lại và có xuống giúp đỡ chồng chị không, và có gọi 911 không?
Ồ, cái người đó họ đụng nhưng mà họ không có làm cái gì hết, chỉ đi ra là sợ hãi thôi, nhưng mà ông xã ông còn bình tĩnh, ông gọi 911.
Rồi bây giờ hỏi câu này, cái người đụng này là giống dân nào, có biết nói tiếng Anh hay không?
Dạ biết.
Biết nói tiếng Anh. Người dạ. Chỉ nói đại đi, người Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng cũng được.
À dạ, giống như người Mễ á.
Người Mễ. Ok, dạ. Thì đụng xong. Rồi, rồi sao nữa? Rồi ra có đỡ, dạ. ông chồng chỉ ngồi dậy rồi. Chứ không phải
dạ,
đứng xuống nhìn
rồi.
Nha. Không hả? Ok.
Dạ.
Thì rồi câu hỏi chị đi, rồi tôi nói cho nghe cái vụ này.
Dạ, thì xong rồi ông xã có kêu 911, thì khi 911 thì cảnh sát với lại xe ambulance tới. Nhưng mà lúc đó cảnh sát tới là chuyện đã xong rồi, cho nên cái bà đó bà chạy tới cảnh sát, bà report, mà mình không có nghe bà report cái gì. Thì lúc đó ông xã cũng đi bộ mình thôi, không có ai với anh hết, cũng ai làm chứng anh hết. Thì rồi sau đó cái cảnh sát mới tới hỏi ông xã, thì ông xã mới ông lúc đó ông bị bất thần luôn, rồi đau quá mà còn biết khôn, là chụp được hình thôi, chụp được hình cái xe rồi lấy được insurance, nhưng mà ảnh quên chụp cái driver license, không có ai làm chứng cho ảnh hết. Thì sau đó thì mình có về có nhờ hỏi luật sư giúp đỡ giùm, thì nó bên luật sư họ không có giúp được, và nói tại vì bây giờ không có ai witness cho ảnh hết. Thành ra cái bà đó bà về bà nói ngược lại, bà nói là giống như là mình băng qua sai, mà ảnh có hình, ảnh chụp ngay cái đường là ảnh băng qua cái chỗ nào cái xe của bà dừng ngay cái chỗ băng qua nữa, nhưng mà cuối cùng bây giờ họ nói không có ai witness cho ảnh hết, cho nên là ảnh phải giống như là ảnh phải tự chịu luôn, không biết làm sao.
Luật sư nào nói câu đó đó ha. Cái quan trọng là ông xã chỉ có đi vô nhà thương hay không?
Dạ, có đi emergency sau đó.
Tại sao sau đó mà không ngay lúc đó?
Dạ, tại vì ngay lúc đó nha, ngay lúc đó có ambulance tới, xong rồi á là
ảnh
lúc anh còn cò cò được, còn đứng dậy được, thì lúc đó mình mới đi về vừa đi làm về nghe, xong chạy tới thì...
Chính cái ông, vì cái đó là cái mình thua người ta đó.
Dạ. Nhưng mà có đi trong vòng 24 tiếng, tức là qua ngày hôm sau, dạ, tại cái ông...
Dạ. Khoan, chị đừng có nói tôi chỉ 24 tiếng, một khi đụng cái rầm ngay tại đó, là ổng 88 tuổi hả?
68.
68. Làm sao biết rằng cái đầu ổng không có bị đụng đất, đụng gì, mà trong khi ổng xiển miễn như vậy, mà không cho đi bệnh viện, mà cái ông đó cũng... Đối với tôi, ông đó qua Mỹ lâu chưa?
Dạ, ai à?
Cái ông chồng chị á.
Dạ, cũng qua lâu rồi à.
Qua lâu rồi, biết tiếng Anh không?
Dạ, tại vì cái ông anh Ba Lâm, ông nói, ông cái người mà cấp cứu đó, họ nói, họ nhìn cái size là giống như họ nói là thấy có vẻ là không có gãy xương. Nên họ khuyên, nói thôi đi về. Họ nói đi về nhà đi, rồi nếu mà thấy có đau hay gì á, rồi hãy đi vô bệnh viện, cái mới nghe.
No,
mới nghe như ấy. Vậy, dạ.
Khang hả? Nghe đây chị ơi. Làm ở ngoài đường này không biết bao nhiêu năm rồi, không bao giờ thằng em Bi Lăng dám mở miệng nói câu đó.
Nếu nó nói câu vậy đó, nói trước mặt mình.
Khoan, bây giờ để tôi nói chị, nghĩ chị nghe chứ chị cứ nói cái phần chị không, tôi không nói được cái gì hết. Cái đầu tiên á, dù ông xã chị có đi ngang cái lần mà nó để đỏ rồi, khi nào có bàn tay mà để ngừng á, hiểu không? Ông xã chị đi ngang đó, mà ông kia quẹo đó, bắt buộc ông phải nhường cho người đi bộ.
Yeah.
Ok. Thật ra đụng cái rầm vậy á, đa số là cái người xe mình lỗi. Cái thứ hai đó, khi vừa đụng ra đó, Việt Nam mình đây là cái bệnh của Việt Nam nha, để tôi nói chị nghe. Hãy nhảy cò cò được là muốn đi về nhà, không muốn vô bệnh viện. Đó là cái làm sao quý vị thua những dân tộc khác xin lỗi nha. Mình mở cái cửa đụng nó con chút xíu thôi, nằm dạ xuống, nó giờ cái chân tôi đi không được. Chính vì vậy mình đã thắng. Còn Việt Nam mình nhảy cò cò, kêu nhà lấy xe lại chở rồi. Đến khi nào đau lắm mới vô bệnh viện, lúc đó mình thua người ta rồi. Thì trong trường hợp này á, báo cáo cảnh sát không?
Dạ có.
Có báo cáo, có report không?
Dạ có.
Rồi, bây giờ đó, đối với tôi á, là bây giờ ổng vẫn đi tới được chưa, đi tới lui được không?
Dạ, không có đi được một tháng nay, bây giờ bắt đầu đi được chút rồi, nhưng mà cũng nói chung
ổng
là
có đi làm không?
Được bình thường. Dạ, nghỉ hưu à.
Ồ, nghỉ hưu. Thì bây giờ không phải người ta đụng mình, rồi cái thằng em Bu Lăng nói vậy, em Bu Lăng là ông nội nó cũng dám nói, hiểu không? Vừa nói xong ông đi về nhà, ông ngã ngửa ra chết, mà có người nghe được cái câu đó. Tại vì một khi chiếc em Bu Lăng lợi đó, ổng không chịu đi thì ổng phải ký tên là tôi refuse đi, cái đây là hiến chương số 14. Thế ổng còn bình tĩnh, ổng trả lời được câu hỏi đó. Thì ta hỏi là có đi vô bệnh viện không? Ổng nói không. Thì ổng nội ai không ấy. Nhưng mà không bao giờ im lặng đó, tôi nhìn ông á, tôi thấy đâu có bị gì đâu.
Dạ, tại vì vậy mà ông mắt... nói vậy đó.
Không, nghe đây, nghe đây, chị cứ lặp lại không. Tại vì cái thằng em mua lăng nó không có cái máy X-ray, làm sao nó biết ông này bị gãy xương hay nứt xương. Hiểu không?
Dạ,
do nó tôi như chị đó. Rồi, bây giờ chị có thể đúc đơn ra tòa để thừa. Dạ. Không cần mất luật sư, nếu ông biết tiếng Anh hoặc gia đình chỉ có người đó tiếng Anh lên cái tòa mà JV Court xin bồi thường những cái tiền mà tàn phế hay gì đó, đừng quá 20,000 thôi. Tòa đã xây dựng trên. Ở thành phố nào vậy?
Dạ, ở Garland nè.
Ok, sao mà đồng bào Garland sao gặp tùm lum chuyện nha. Đa số tôi nghe toàn là ở Garland không. Thì, ok, sẵn cái câu chuyện này tôi nhắc nhở luôn đồng bào. Một khi người ta đụng mình á, đừng có nghĩ là tôi có quýt mệt. Cái chuyện mà đụng mình đầu tiên là mình có an toàn hay không, mình có cần cái gì không. Đừng có nghĩ cái chuyện quýt mệt, phải không? Giống như cái câu mà Dũng Nghiêm hỏi tôi câu đó, người ta nói là bây giờ người đó vô trong nhà mà chỉa súng đầu người khác mà ông này không dám bắn là sợ phải đi ra tòa. Cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ngay giây phút đó ông bị say sẩm là đầu tiên là nhờ em Bô Lăng chở về bệnh viện. Không có thằng em Bô Lăng nào nói sao, tôi nhìn thấy ông vậy á, tôi thấy ông đừng có vô, đi em Bô Lăng đi về chỉ hỏi ông chồng lại có đúng gì không. Không có ai, thằng em Bô Lăng nào mà ngu dám mở miệng nói câu đó. Ok, ổng có thể đặt ra cái câu này thôi chứ không bao giờ có chuyện đó.
Dạ, không có nói thì... trước mặt mình nghe, lúc đó mình đi tới chính ông nó nói với mình với ông xã. Anh nào thôi,
ổng có thể nói câu vậy, tôi thấy ổng cũng có thể là ok đó, không biết ổng có muốn đi bệnh viện không rồi lên nó nói. Nhưng mà khi ông xã chỉ nói cái câu là tôi phải đi bệnh viện để chắc ăn, quý vị có biết không, một cái vụ đụng xe nào cũng vậy. Có nhiều khi á, ngay giây phút đó tốt, về nhà hai ngày sau máu lít trên đầu chết.
Dạ đúng.
Ok, đúng không? Dạ, lần đúng. Sau mà khi quý vị nghe câu chuyện cái cô này nói chuyện đây, quý vị làm ơn nhớ tôi nghe. Ai đụng quý vị đừng có nghĩ rằng cái đèn đỏ tôi đi ngang đi bộ. Lúc nào quẹo trái quẹo phải cũng phải nhường người đi bộ hết. Ok.
Dạ, dạ bây giờ là phải đi đâu để kiện nặng ơi?
Tòa chết thì sao thì peace thì chuyện thứ nhất là hả?
Dạ rất là nhỏ luôn, nghe không có
tôi
rõ.
Tôi nghe chị rất là lớn.
Dạ mà lại nghe anh với lại đà nhỏ lắm, không biết sao mở hết ra
cái phone luôn. Chị xài cái phone loại gì nói tôi nghe coi.
Dạ Samsung.
Rồi ok, mua cái iPhone đi, không phải quảng cáo cho nó, nhưng mà đâu phải Samsung nào cũng tệ. Nhưng mà nói cho nghe nè, chị tìm cái Justice of the Peace, hiểu không?
Dạ.
Biết chữ đó không?
Dạ, biết à.
Nó không biết, nói biết, không biết, nói biết cái xong câu chuyện này rồi. Nãy em nói câu đó là đâu. Ok, nếu không biết á, gửi cái đó lên trên đài. Rồi anh em trên đài ta sẽ viết cái tòa rồi cũng gần ở trong gia đình á. Và không cần có luật sư nếu mình biết hoặc là mang theo phong dịch viên. Ok.
Yeah.
Còn luật sư nói một câu, nói cái này tôi thấy lỗi anh kia. Oh my god, come on. Ok. Một khi chiếc xe hơi đụng người ta là đầu tiên chiếc xe hơi lỗi trước. Chị cũng nói.
Yeah.
Trừ khi ông này có người quýt nè, nói rằng chiếc xe hơi chạy tới mà ông này, ông chiếc xe hơi không có chạy nhanh. Nhưng mà ông này lủi ra có vẻ giống như tự giận thì nó khác. Gọi là suicide by car đó. Hoặc là suicide by cảnh sát, tức là tự giận bởi cảnh sát. Chị biết tự giận bởi cảnh sát là sao không? Cái người này muốn chết mà không ai giết ổng được hết á, thì ổng bắt đầu cầm mua cái súng cầm là gặp cảnh sát chĩa, bắt đầu định bóp cò cảnh sát, bóp cò cho chết, gọi là tự giận bằng cảnh sát. Nhớ nhau, bây giờ ráng tìm cái tòa gọi là JB, tức là chữ John á, chữ J, P tức là phở đó, Court, vô trong mạng đánh ra đã loại ở tại đâu, lên đó trong đó người ta hướng dẫn cho mình là cái số trong đó nó đưa 6-7 cái form mình fill out, là chị thưa là thưa vấn đề gì. Thứ nhất là có tiền bác sĩ rồi không?
Dạ có.
Rồi thưa những gì chị lỗ, hoặc là ngày nay ông đi không được, ông cần phải mua xe lăn xe liếc rồi chuyện khác. Ok.
Dạ.
thì cái tò đó dễ lắm chị. Ok nha. Rồi.
À, xin lỗi anh giúp thêm một lần nữa vì có ông xã đây, anh nói lại dùm cái tên cô để ông xã nghe, ông biết ông đi xin nữa đâu.
No, cái tòa này gọi là tòa thấp nhất ở trong một cái county của mình ở, gọi là tòa Justice of the Peace.
May you repeat one more time, sir, please?
Justice. Biết chữ Justice không? Công chính đó.
Justice, J-U-S-T-I-C, yeah, understand. And what's my name?
No. Anh Việt Nam, nói tiếng Việt Nam tôi nghe đi. Chữ J okay. Đó, John, biết chữ J không? Chữ John á, biết chữ J công không, giống như lưỡi câu á.
Yeah.
Không biết hay không?
À, không, nói lại, tôi nghe, anh dùng tiếng Việt tôi nghe cũng không rành lắm.
Ủa, anh không biết tiếng Việt hả?
Biết, nhưng mà nói từ từ.
Ok, cái chữ đầu là J giống như cái móc câu vậy đó. Tiếng Mỹ á. Rồi chữ U. Chữ S. Chữ T. Chữ Y ngắn. Chữ C. Chữ E.
Justice,
chứ không phải chú chị đó. Rồi chữ O, tức là O. Chữ O đó ha. Rồi chữ F. Chữ khác nhau, O, F, rồi chưa?
Ok, I got it.
Rồi chữ D, tức là T, H, E. Chữ Việt Nam là giống như chữ the đó. Đâu chưa?
Yeah.
Rồi tới chữ sau là hòa bình, peace, ông biết chữ đó không? P phở.
C-E.
Nghe lại đây nè. P phở. E. A. C. E. Lên đó đánh để cái Justice of the Peace in Garland thì sẽ có địa điểm. Bây giờ tôi hỏi câu vậy. Và có bà chị đó còn đó không?
Dạ còn.
Tôi như chị kiếm luật sư, không có người này làm, có người khác làm, tại bên kia có insurance. Dạ. Ok.
Yeah.
Mướn luật sư ra đại diện cho mình đi thưa đó. Ok. Tại vì yeah. Nói cái dễ có hơi lung manh quá không được. Ok nha.
Yeah.
Rồi. Yeah. Cảm ơn nha.
Dạ rồi. Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Chúc may mắn. Rồi xin trở lại với chú.
Ở đây mà chú thấy mấy người mà qua đây lâu như vậy mà chữ tiếng Mỹ không biết, chú thấy buồn quá. Dũng em biết không?
Yeah.
Ở xứ người mà không chịu đi học cái gì hết. Quá chú chê thiệt đó. Mình qua xứ nào mình phải biết tiếng của người ta, còn không lúc nào trở thành những nạn nhân của bệnh không biết tiếng Anh. Hai người đụng xe, cái thằng Mỹ đứng rào rào với cảnh sát. Nói chỉ ngon lành, còn ông đây đứng khờ khờ, dòm thấy cảnh sát mang súng sợ cũng dám trả lời. Mà lại không biết tiếng Anh. Kêu con thì con đưa học, cháu thì có nhà. Thua người ta về tội không biết tiếng Anh. Tôi năn nỉ quý vị nghe câu chuyện này. Thứ nhất, khi quý vị bị một chiếc xe đụng nặng nhẹ, tôi không cần biết, hãy đụng vô người mình ngã rồi đầu tiên phải đi bệnh viện. Khi đi bệnh viện thì cảnh sát mới làm báo cáo. Còn không đi bệnh viện thì cảnh sát không làm báo cáo. Và cái người khi mà mình cầm cái insurance người ta thì phải có cái driver license để biết cái người lái xe này là ai. Ông cảnh sát nó cũng tệ nữa. Đúng ra phải chụp hình cái driver license đưa cho ông đó giữ. Còn cái này có vẻ hơi... Tại vì đây là nghe câu chuyện của người ta kể thì mình không dám trách trong cảnh sát nha. Tại tôi không thấy chuyện này. Nhưng mà nếu cảnh sát mà đây chỉ có đứng nói chuyện một chiều bên đó rồi đây hỏi sơ sơ rồi xong. Còn cái vụ em Vô Lan mà nói rằng em Vô Lan nói là không cần nghĩa là ông, tôi thấy ông là cũng đi đứng đàng hoàng, không cần đi bệnh viện, cái câu đó không bao giờ đừng lỗ thời em Vô Lan tội nghiệp ta. Ok. Rồi.
Thưa chú thì còn vài phút cuối chương trình, không biết cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có chương trình gì mới không thưa chú?
Dạ thì mà, lúc mà thứ bảy tuần này đó thì có buổi thường kỳ ở tại Nam Hưng đó, tức là cột cờ mới ở tại Nam Hưng, thì cũng là ngày quân lực của 19 tháng 6, thì quý vị có rảnh thì đến, để nhất là những người đã sanh trước năm 75 để tưởng nhớ những cái gì của miền Nam Việt Nam, thì xin quý vị tham gia cái buổi khai cờ cũng như buổi mà kỷ niệm 19 tháng 6, tức là ngày quân lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ok? Dạ.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc quý khán giả cũng như tiến sĩ được nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị, Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào chú ạ. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.